Mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay.
Thương thân, thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng trông nom, thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hầu như mọi thiếu nhi Việt Nam ngày xưa đều thuộc bài học vỡ lòng trên đây. Thật ra, dường như Đông Tây ở đâu và thời nào, tôn giáo nào, đạo lý nào, văn hóa nào, cũng vậy, có người ăn ngay ở lành, làm lành lấn dữ. Yêu thương người đồng loại là một giới răn đã được ghi khắc trong trái tim con người, bất luận người đó có tôn giáo hay vô thần. Máu chảy, ruột mềm. Đã là người thì trái tim con người buộc phải rung động trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Chả thế mà ngay cả một người vỗ ngực tự xưng là vô thần, như ông tổ của chủ nghĩa Marxist, cũng đã để lại một câu nói chí lý. Chỉ có thú vật mới ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ đau của người đồng loại, để quay ra chăm sóc cho bộ da riêng của mình. Thời xa xưa, người Do Thái cũng đã biết đến thứ luật cơ bản ấy. Nhưng kể từ sau khi được Thiên Chúa tỏ mình và ký kết giao ước trên núi Sinai, họ được Ngài dạy rằng họ phải yêu thương người đồng loại bởi vì Ngài là đứng lân tuất. Thiên Chúa là đứng luôn luôn xót thương và bên vực những kẻ khốn cùng và yếu thế. Ngài chống lại bóc lột. Ngài đòi cho mọi người phải được bình đẳng vì tất cả mọi người đều là hình ảnh của Ngài. Muốn làm đẹp lòng Ngài thì phải săn sóc đến tha nhân. Như vậy, nền tảng của giới răn yêu người chính là Thiên Chúa. Đây là mặc khải nền tảng nhất mà Môi-se đã truyền lại cho dân Israel, như đã được ghi lại trong sách Xuất Hành mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe một đoạn trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Xuất Hành, đoạn 22, từ câu 21 đến câu 27. Đây, Chúa phán, ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều, vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong nước Ai Cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến ta, và chính ta sẽ nghe tiếng họ kêu vang. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải quá bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi. Nếu ngươi cho người nghèo khó trong dân chúng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn, vì nó chỉ có một áo ấy che thân, và không còn chiếc áo nào khác để mặc ngủ. Nếu kẻ ấy kêu vang đến ta, ta sẽ nhận lời nó, vì ta là đứng xót thương. Hiến chương của dân riêng chính là giới răn mến Chúa và yêu người. Thập giới được tóm lại trong hai giới răn ấy. Đây cũng là hiến chương của giáo hội dân Israel mới. Thánh Phaolô muốn làm nổi bật điều đó qua thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay. Được viết vào khoảng năm 51, lá thư này được xem là tài liệu cổ xưa nhất của Tân Ước. Qua lá thư này, nhất là đoạn được trích đọc trong ngày hôm nay, Thánh Phaolô tạ ơn Chúa vì sự sống đạo nơi giáo đoàn Thessalonica. Giáo đoàn này sống kết hợp với Chúa, nhưng cũng kết hợp với các tông đồ, vì họ đã thấy các tông đồ đến lo việc của Chúa ở nơi họ, nhưng đồng thời đã tỏ ra đầy tinh thần phục vụ họ. Mến Chúa và yêu người không là hai phận sự tách biệt, nhưng cũng quan trọng như nhau. Chính vì vậy mà tiếng tâm của giáo đoàn này đã bay đi khắp nơi và đã trở thành giáo đoàn mẫu mực, vừa đón nhận lời Chúa, vừa đón nhận các tông đồ, vừa mến Chúa, vừa thương người, vừa kết hiệp với Chúa, vừa hiệp nhất với nhau. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, đoạn 1. Từ câu 5 đến câu 10 sau đây. Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em biết là chúng tôi sống thế nào vì anh em. Và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời giao giảng giữa bao dân trung với lòng hân hoan trong Thánh Thần. Đến nỗi, anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macedonia và Achaia. Vì từ nay anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macedonia và Achaia, mà còn trong mọi nơi, lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa, làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trong đời con của người từ trời mà đến, đứng mà người đã làm cho từ cõi chết sống lại là Đức Giêsu, đứng để giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh chứa đựng toàn bộ lề luật gọi là Kinh Torah, mà những người Việt phái đếm được tất cả là 613 khoản. Trong 613 khoản luật ấy, có 248 khoản được trình bày dưới dạng tích cực, người hãy làm, và 365 khoản với dạng tiêu cực, người không nên làm. Làm sao có thể nhớ đến tất cả 613 khoản luật như thế? Làm sao phân biệt được những khoản quan trọng và những khoản ít quan trọng hơn? Với thời gian, các bậc kinh sư đã phân biệt được điều quan trọng với điều ít quan trọng. Thập giới chẳng hạn được xếp vào loại quan trọng. Cũng không thiếu những người tự sắp xếp tầm quan trọng của các giới luật theo cái nhìn riêng của mình, hoặc tóm tắt thành một toát yếu cho dễ nhớ. Chẳng hạn, vua David đã tóm tắt toàn bộ lời luật thành 11 điều luật mà thôi. Tiên tri Isaiah thu gọn thành 6, tiên tri Mi-kê còn 3, và với tiên tri Amos thì toàn bộ lời luật lại được tóm thành một điều luật duy nhất là hãy tìm kiếm Chúa. Hiểu được cách hiểu về lời luật trên đây, chúng ta mới nắm bắt được bối cảnh của câu hỏi mà một nhà thông luật đã đặt ra cho Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay. Chúng ta hãy lắng nghe bài tường thuật theo Thánh Matthew, đoạn 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giê-xu đã làm cho những người Sadducêu câm miệng, thì hợp nhau lại. Đoạn, một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất? Chúa Giê-xu phán cùng người ấy rằng, ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là, ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Thưa quý vị, các bạn thân mến, thường hội đồng giám mục thế giới lần thứ 12 với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, 26 tháng 10. Một trong những nét khác thường của thường hội đồng giám mục thế giới lần này là đã mời được một vị giáo trưởng Do Thái đến phát biểu. Thật vậy, ngay từ phiên khoáng đại đầu tiên của thường hội đồng, ông Shea Yashu Cohen, giáo trưởng Haifa Israel, đã thuyết trình về cách đọc Kinh Thánh và chỗ đứng của Kinh Thánh trong đời sống của người Do Thái. Là một người Do Thái, Chúa Giê-xu cũng đọc và rất am tường về Kinh Thánh. Trong tin mừng, rất nhiều lần chúng ta thấy Chúa Giê-xu trích dẫn Kinh Thánh để chứng minh hay để biện bác lập luận của các đối thủ. Trong tin mừng hôm nay, khi trả lời cho người thông luật, Chúa Giê-xu trích dẫn hai đoạn Kinh Thánh. Đoạn thứ nhất được trích từ sách Đệ Nhị Luật, đoạn 6 câu 4, với nội dung như sau. Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đoạn thứ hai được Chúa Giê-xu trích dẫn từ sách Lê-vi, đoạn 19 câu 18 như sau. Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Điều mới lạ trong câu trả lời của Chúa Giê-xu là hai giới răn này là hai giới răn quan trọng nhất. Quan trọng nhất không phải là vì hai giới răn khó tuân giữ nhất, mà bởi vì bao gồm tất cả mọi giới răn khác. Như Chúa Giê-xu đã khẳng định, toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn ấy. Thánh Agustino đã tóm gọn giáo huấn trên đây của Chúa Giê-xu thành một câu châm ngôn. Hãy yêu mến Chúa và bạn muốn làm gì tùy thích. Đây không hẳn là một công thức khuyến khích lối sống buông thả hay thứ tự do được hiểu như là muốn làm gì thì làm. Thánh Agustino chỉ muốn nói rằng, nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa, chúng ta sẽ chỉ vui thích vì những gì chúng ta biết là đẹp lòng Ngài mà thôi. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Không phải là chuyện vò đầu bứt tốc hay vận dụng hết 10 thành công lực. Các thánh không phải là những lực sĩ cử tạ phải suốt đời vận dụng hết sức lực để nâng lên những cái tạ nghìn cân. Đối với các ngài, yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn cũng chẳng khác nào hít thở khí trời. Có khác chăng là phải đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự và phải tìm kiếm Ngài trong mọi sự. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ hiện nay của Đảng Cộng Hòa là ông John McCain đã luôn luôn nhắc đến khẩu hiệu Tổ quốc và xứ sở trên hết. Ai cũng biết được lòng yêu nước của con người đã từng bị giam giữ 6 năm trong nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội, mà vẫn giữ vững được tinh thần. Một người cha gia đình cũng có thể nói, gia đình tôi trên hết. Một bác sĩ cũng có thể nói, các bệnh nhân của tôi là trước hết. Nhưng một người Tín Hữu Kitô chỉ có thể nói, Chúa là trước hết và trên hết. Giới răn thứ hai, như Chúa Giê-xu dạy, cũng giống như giới răn thứ nhất là, hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Giới răn này đặt nền tảng trên giới răn thứ nhất. Chúng ta yêu thương tha nhân như chính mình chúng ta là bởi vì Thiên Chúa yêu thương họ. Giới răn thứ hai giống giới răn thứ nhất ở chỗ, chúng ta không thể yêu mến Chúa mà không chia sẻ tình yêu của Ngài cho mọi người vốn được tạo thành theo hình ảnh Ngài. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến Chúa, thì danh từ đại gia đình nhân loại mới thực sự có ý nghĩa. Nếu chúng ta yêu mến cha chúng ta là đứng ngự trên trời, thì chúng ta cũng phải yêu thương anh chị em đồng loại của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với lời nguyện mở đầu trong thánh lễ hôm nay. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được gia tăng lòng tin cậy mến. Và xin cho chúng con yêu chuộng điều Chúa truyền dạy, để được xứng đáng hưởng điều Chúa dạy.
Làm cho người bé nhỏ.